Sử gia Suy Tôn kể rằng, Hoàng đế Ti Tô không biết từ khước ai đến xin Ngài ân huệ nào. Từ tâm của Ngài đại lượng đến nỗi, có lần Ngài đã hứa cho cả những điều Ngài không thể giữ lời được. Có người nhắc Ngài điều đó, thì Ngài trả lời: Một vị đế vương khi đã cho thần dân đến tâu bẩm mình, thì không thể để họ mang một bộ mặt bất mãn mà trở về được. Hoàng đế Ti Tô nói thế, nhưng trong thực tế, hẳn có nhiều lần Ngài đã sai lời, hoặc không thể giữ được lời Ngài hứa. Đức nữ vương chúng ta thì không thể sai lời hứa được. Hết những gì mẹ muốn, mẹ đều có thể chu tất đối với những người nhiệt tâm đến xin cùng mẹ. Ngoài ra, mẹ lại nuôi một tấm lòng khoảng phát, một tấm lòng rất dễ thương cảm, không bao giờ biết khước từ một ai đến cầu xin mẹ. Cha Lanspert sẽ viết: Maria là người mẹ rất mực từ ái, không thể chịu để cho một ai đến cầu xin mẹ phải ra về buồn tủi. Do những lẽ vừa trình bày trên, chúng ta phải thiết tha trông cậy nữ vương chúng ta chừng nào. Vì một đàng, chúng ta đã công nhận mẹ rất có thế lực nơi Thiên Chúa. Một đàng, chúng ta lại biết mẹ có một trái tim đầy tình thương, tràn đầy chan chứa. Trần gian không một ai không được hưởng dự những hiệu quả lòng mẹ. Lòng của mẹ nhân từ cứu trợ mọi người. Thánh nữ Brigitte được mẹ đích thân mặc khải cho điều đó. Mẹ nói rằng, mẹ là nữ vương nước trời và là mẹ tình thương. Mẹ là hân hoan của những người lành thánh và là cửa mở sẵn cho các tội nhân đến cùng Chúa. Ở trần gian, không có một tội nhân nào đã bị nguyền rủa quá đến không nghiệm cảm thấy tình mẹ thương họ được. Bao lâu họ còn sống ở đời này, ít là nếu thiếu một trợ lực khác, họ lại không cảm thấy rằng họ sẽ còn bị ma quỷ cám dỗ nhiều hơn nữa nếu không được mẹ bên vực. Mẹ lại thêm, không ai nếu chưa bị nguyền rủa hẳn, nghĩa là đã bị trầm đọa hỏa ngục, lại bị bỏ rơi vơ vất, không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương tình nếu họ kêu xin mẹ cấp cứu. Mẹ còn nói thêm, mẹ thương xót, đó là tước hiệu mọi người tặng cho mẹ. Mà thật, tình Chúa xót thương loài người đã tác tạo mẹ nên một người chỉ biết yêu thương. Rồi mẹ kết luận: À, vô phúc cho ai khi có thể mà lại không chịu đến nương nhờ mẹ. Phải, thật vô phúc đời đời cho ai ở trần gian có thể kêu xin mẹ là mẹ đầy nhân từ thương xót, rất ước ao cứu vớt tội nhân mà lại hững hờ cậy trong mẹ. Không cậy trong mẹ nên họ mới bị trầm luân thảm hại. Thế nên, nào, chúng ta hãy cùng nhau chạy lại dưới chân nữ vương nhân từ của chúng ta. Hãy trung thành cầu xin mẹ nếu chúng ta muốn vĩnh phúc của chúng ta được bảo đảm. Nếu vì tội lỗi quá trầm trọng mà khiếp đảm và thất vọng, thì chúng ta hãy nhớ lại mục đích Chúa tuyển chọn, chuyển nhiệm Maria làm nữ vương thương xót. Mục đích ấy là để mẹ hộ phù giải cứu những tội nhân trọng phạm nhất, thất vọng nhất, vừa khi họ đến cầu xin mẹ. Họ lại chẳng là vinh quang của mẹ ở trên trời mai sau đó ư? Bạn thánh của mẹ đã từng gọi mẹ. Trong căn tích 4 câu 8: Hãy bỏ đồi Liban xuống đây, hỡi bạn yêu của ta, hãy bỏ đồi Ly Băng xuống đây, bạn sẽ nhận được sào huyệt của sư tử và hang núi của hổ báo làm triều thiên vinh hiển. Những sào huyệt của dã thú, của muôn rừng đó là gì, nếu không phải là những linh hồn tội lỗi đã trở thành hang hóc của tội lệ, thành những quái vật ghê gớm trên đời? Cha Ricardo kêu lên khi chú giải câu văn thánh kinh đó. Ngài nói rằng: đúng rồi, kìa ôi Maria, kìa những sư tử mà sào huyệt của chúng sẽ là vương miện huy hoàng của mẹ. Vương miện của mẹ ấy là vĩnh phúc của chúng vậy. Lạy nữ vương vinh hiển của chúng con, những người tội lỗi cùng cực đó chỉ có mẹ can thiệp mới cứu thoát được. Trên thiên đàng, họ sẽ làm nên triều thiên của mẹ rất phải, và chính thứ vương miện đó mới thích hợp với một trinh vương thương xót như mẹ. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cho sự thật trên. Cái chết không ai thương. Trong hành tích nữ tu Caterina Augustino có kể chuyện này. Trong một miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria. Từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất mực buông tuồng, đến già cũng vẫn còn mê man với những trắc tán của mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, hợp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở một cái hang miền ngoại ô. Ở đây nàng mắc một chứng bệnh ghê gớm, từng mảnh thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu, nàng chết không được chịu các phép sau hết, không một ai đối hoài. Xác nàng được người ta chôn táng ngoài đồng như xác một con vật hèn hạ, không một lễ nghi tôn giáo. Nữ tu Caterina vẫn quen có lễ cầu nguyện rất nhiều cho các linh hồn vào đời sau. Nhưng khi nghe tin Maria chết già trong đau khổ như vậy, nữ tu không hề nghĩ đến cầu nguyện cho nàng. Như mọi người, nữ tu cũng chắc rằng Maria đã phải trầm đọa rồi. 4 năm trôi qua, một hôm có linh hồn ở luyện ngục hiện về với nữ tu, nói rằng: bà Caterina ơi, tôi khổ quá, ai chết cũng được bà cầu nguyện cho, có mỗi mình tôi đáng thương nhất, bà lại không thèm đói đến chút nào. Nữ tu hỏi: hồn là ai? Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương đã chết ở ngoài hang đá đây. Nữ tu Caterina ngạc nhiên kêu lên: sao, chị cũng được cứu thoát ư? Vâng, nhờ tình thương của mẹ Maria, tôi đã được cứu rỗi. Mẹ Maria cứu chị như thế nào? Trong giây phút cuối cùng của đời tôi, thấy mọi người bỏ rơi và lại đầy tội lỗi ghê gớm, tôi ngước lên mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng tôi kêu xin: ôi mẹ, mẹ là nương ẩn của mọi người bị trơ trọi, mẹ xem người ta bỏ con hết cả rồi, chỉ còn có mẹ là hy vọng độc nhất của con đó thôi. Chỉ một mình mẹ có thể cứu giúp con, xin mẹ thương con với. Mẹ Maria đã xin cho tôi được thống hối, và tôi đã được chết trong ân sủng. Đức mẹ lại xin cho tôi được một ơn khác nữa, là những đau đớn thống thiết tôi chịu ở đời đã rút ngắn thời gian ở luyện ngục của tôi, thời gian đáng lẽ còn phải kéo dài rất nhiều năm nữa. Hiện nay tôi chỉ cần một ít thánh lễ cầu cho là được giải thoát luyện ngục. Tôi xin bà xin lễ cầu nguyện cho tôi, phần tôi đối lại Tôi hứa sẽ luôn luôn cầu xin Chúa và mẹ Maria cho bà. Nữ tu Caterina liền cấp tốc xin lễ cầu cho Maria. Ít ngày sau, nàng lại hiện đến với nữ tu, sáng láng như mặt trời và nói: Bà Caterina ơi, xin cảm ơn bà, tôi lên trời ca tụng tình thương của Chúa và cầu nguyện cho bà đây. Maria, mẹ chúng ta. Tặng trao sự sống chân thật. Không phải do một tưởng tượng bồng bột hay một ảo tưởng mơ hồ mà các tôi tớ nhiệt thành của Maria thích gọi mẹ là mẹ. Họ không chịu gọi mẹ bằng một danh hiệu khác và cũng không bao giờ chán gọi mẹ bằng danh hiệu rất êm dịu là mẹ ấy. Phải rồi, Maria thật là mẹ chúng ta. Không phải là mẹ thể xác mà là mẹ tinh thần. Mẹ là mẹ linh hồn chúng ta. Mẹ sắm cho ta vĩnh phúc trên trời. Tội lỗi một khi đã tước đoạt ân sủng của linh hồn cũng tước đoạt luôn sự sống của linh hồn nữa. Lúc đó linh hồn phải thảm hại, rơi vào bóng chết tối tăm. Trước thảm trạng này, Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta, xúc động vì lòng cảm thương và yêu dấu, đã tình nguyện đến chịu chết trên thánh giá, chuộc lại cho ta sự sống mà ta đã bỏ mất. Chính Chúa đã tuyên phán: ta đến để khiến ta được sống và được sống dư tràn. Lý luận theo chiều đó, nếu Chúa Giêsu đã là cha linh hồn của chúng ta thì mẹ Maria cũng phải là mẹ. Vì lẽ khi đem Chúa Giêsu trao tặng chúng ta, mẹ Maria đã tặng chúng ta sự sống chân thật. Rồi khi hiến dâng sự sống con mẹ trên núi Canve để cứu chuộc ta, mẹ lại sinh chúng ta vào đời sống ân sủng nhiệm màu. Thánh Luca viết: Đức Maria đã sinh hạ vào đời người con đầu lòng. Đọc câu đó, một tác giả nêu lên một nhận xét này: thánh ký quả quyết Maria sinh con đầu lòng, thế ta có được nghĩ mẹ còn sinh nhiều con khác nữa không? Có thể được, nhưng tác giả thêm: ta phải tin rằng theo thể xác, mẹ Maria chỉ có một người con duy nhất là Chúa Giêsu. Mẹ còn sinh nhiều con và rất nhiều người con khác nữa, nhưng những người con này là những người con thiêng liêng. Mẹ sinh ra về phần linh hồn, đó là hết thảy chúng ta. Một lần đọc đoạn phúc âm này, thánh nữ Jacques hoảng sợ bối rối, không hiểu tại sao Chúa Giêsu là con duy nhất của Đức Mẹ mà lại gọi là con đầu lòng. Chúa Giêsu liền giảng nghĩa cho thánh nữ qua một mặc khải như chúng ta vừa đọc. Chúa Giêsu phôi dựng trong thể xác là con đầu lòng của mẹ Maria, và nhân loại chúng ta là những người con được mẹ sinh ra sao, nhưng là những đứa con tinh thần. Sách Nhã Ca có một câu nói về mẹ Maria mà ý nghĩa rất thích hợp với những dòng vừa giải thích trên. Câu ấy như sau: lòng mẹ như một đồng lúa mì, có hoa huệ mọc quanh. Ta hãy nghe thánh Ambrosio chú giải. Ngài nói rằng tấm lòng rất trinh trong của mẹ Maria chỉ chứa đựng một hạt lúa mì, đó là Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại gọi là đống lúa mì vì hạt lúa mì đã chứa sẵn mầm móng để mọc lên những ai được tuyển phúc mà mẹ Maria sẽ sinh sản. Do đó Chúa Giêsu là con đầu lòng, là trưởng tử giữa anh em. Trường hợp thứ hai, mẹ Maria ban tặng chúng ta sự sống ân sủng là trên núi Canve khi tâm hồn tràn ngập đau khổ. Mẹ hiến dâng sự sống con chí thánh mẹ cho cha hằng hữu để cứu chuộc chúng ta. Thánh Âu Tinh quả quyết rằng từ đó mẹ đã thực sự trở nên mẹ thiêng liêng của hết các chi thể của Chúa Cứu Thế, vì mẹ đã yêu đương cộng tác và sự sản sinh các tín hữu vào giáo hội, đã tái sinh chúng ta nhờ ân sủng của thủ lãnh Giêsu Kitô. Mẹ Maria đã đành lòng hy hiến sự sống của con mẹ để cứu độ linh hồn chúng ta. Để cứu độ nhiều linh hồn, mẹ đã dành để linh hồn riêng của mẹ phải chết. Linh hồn riêng của mẹ Maria là gì nếu không phải là Chúa Giêsu? Chúa chính là sự sống và là tất cả tình yêu của mẹ. Theo nghĩa đó, Thánh Simeon đã tiên báo cho mẹ biết ngày kia một lưỡi gươm đau khổ sẽ xuyên thấu qua linh hồn thánh đức của mẹ. Mũi gươm oan nghiệt đó chính là mũi đồng đã đâm thâu qua cạnh sườn Chúa Giêsu, linh hồn riêng của mẹ. Trong giờ phút đó, mẹ Maria đã sinh hạ chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, ngay trong giữa những đau đớn ê chề. Và cũng từ giờ phút đó, tất cả chúng ta đã được gọi là con của mẹ, những người con mà mẹ đã sinh ra từ thống khổ đau thương. Lúc nào mẹ chí ái chúng ta cũng hoàn toàn tuân hợp thánh ý Chúa. Thấy Cha hằng hữu yêu thương loài người đến sẵn sàng trao phó con mình để cứu chuộc họ, và thấy Con yêu thương chúng ta đến sẵn sàng chịu chết vì chúng ta, mẹ cũng muốn dâng mình hy sinh như vậy. Thánh Bonaventura khuyến cáo chúng ta không được phép hoài nghi điều này. Đó là mẹ Maria muốn hòa tan vào tình yêu tha thiết của Cha và của Con, nên đã đem tất cả tấm lòng hào hiệp hiến dâng Con chịu chết để loài người được sống.